cái thế gian này nhân nhân quả quả quá đáng sợ. Tích lũy công đức thường thường là tích lũy đã bao nhiêu đời kiếp rồi. Nếu như chúng ta hơi có chút mê hoặc. Mê hoặc là như thế nào? Là hưởng phước. Các vị nên biết, hồng phúc của cái thế gian này, ngũ dục lục trần, danh vọng lợi dưỡng, loại hưởng thụ này, người mê mới làm, người giác ngộ không hưởng thụ, mê rồi mới đi hưởng thụ. Một niệm bất giác đã khởi vô minh rồi, họ liền đi hưởng thụ cái vui của ngũ dục lục trần. Tại vì sao nói người giác ngộ không hưởng thụ vậy? Người mê mới hưởng thụ. Người giác ngộ họ biết ngộ. Hưởng loại phước này là phước báo đã tích lũy bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, lập tức liền hưởng hết ngay. Khi hưởng phước, không có chuyện không tạo tác tội nghiệp. Tội nghiệp sẽ khiến bạn đọa vào trong ác đạo. Không biết phải bao nhiêu kiếp bạn mới có thể ra được. Bạn nói xem đáng sợ biết bao. Cái sự lý này, nếu như mọi người nhất thời không thể thể hội được, chúng tôi nêu một cái thí dụ đơn giản dễ hiểu để nói với bạn. Thí dụ như chúng ta tích lũy của cải, dành dụm tiền bạc, cả một đời cần cù rất vất vả, gom góp tích trữ được không ít tiền. Trong đời sống thường ngày, thực sự là ăn tiêu tiết kiệm theo nề nếp cũ. Cái tiền này nhiều rồi, ngày nào đó bị mê, lại có mấy người bạn ác đến lôi kéo bạn, dắt bạn đi chơi, ăn nhậu hưởng thụ. Mấy ngày thì tiêu sạch rồi. Bao nhiêu năm tích lũy vất vả, mấy ngày đã tiêu sạch rồi. Sau khi tiêu sạch, ở trong đây chắc chắn tạo tội nghiệp. Phía sau là đọa lạc, là nếm mùi khổ cực rồi. Là giống như cái ý nghĩa này vậy. Phước báo của Phật quá lớn rồi, vô lượng tích lũy kiếp. Bạn thử xem, có vị Phật Bồ Tát nào thị hiện ở thế gian này của chúng ta mà hưởng phước chứ? Không có một vị nào cả. Thích Ca Mâu Ni Phật vô lượng kiếp tu trì, tích lũy công đức, ngài thị hiện cái gì vậy? Ngài không có hưởng phước. Chúng ta thử xem người xuất gia tu hành, người tại gia tu hành qua các đời. Tại gia tu hành những người đại phú đại quý này, họ cũng không hưởng phước. Đời sống của họ vẫn là vô cùng tiết kiệm. Phước báo của họ đem hưởng chung với tất cả chúng sanh. Đây là người học Phật. Trong lịch sử của chúng ta, các vị đã nhìn thấy rất nhiều rất nhiều. Tại vì sao vậy? Họ không mê. Người xuất gia, xem cận đại Ấn Quang Đại Sư, Lão Hòa Thượng Hư Vân, đây là người của Thiền Tông, tín đồ của các ngài nhiều. Ở trong đệ tử quy y, người đại phú đại quý không biết là có bao nhiêu người. Cái cúng dường thu nhập đó nhất định không phải là người thế gian thông thường có thể sánh với ngài được. Nhưng mà bản thân ngài vẫn là cơm rau đạm bạc, không có cải thiện bữa ăn. Vào trong tự miếu đại chúng ăn cái gì, ngài liền ăn cái đấy với họ, không có nấu riêng. Mặc y phục, một bộ y phục mặc mấy mươi năm, không có nói may mấy bộ y phục mới để mặc, không có. Toàn bộ tất cả cúng dường đều đi làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Lão Hòa Thượng Hư Vân cả đời say đạo tràng, những chùa chiền cũ lâu năm không được tu sửa, ngài gặp phải thì giúp nó tu bổ lại. Sửa chữa xây dựng xong rồi, mời một vị xuất gia đến quản lý, đến tu trì. Bản thân ngài rời đi, vì sao cũng không hỏi lại nữa. Không có nói là đạo tràng của chính ngài, không có như vậy. Lão Hòa Thượng Hư Vân cả đời xây đạo tràng, sửa đạo tràng, mà chính mình không có lấy một cái đạo tràng. Vì Phật Pháp, vì chúng sanh, không có gì chính mình. Ấn Quang Đại Sư, ngài cả đời cũng không có đạo tràng. là ở đạo tràng của người khác. Chính mình không có một đạo tràng, toàn bộ tất cả cúng dường đem đi ấn tống kinh sách. Đây là thời cận đại đích thân Ngài đề xướng, hoàn toàn đem số tài lực này đi làm pháp bố thí. Ngài sáng lập một cái hoàng hóa xã tại chùa Báo Quốc Tô Châu, chính là nơi lưu thông kinh Phật, in kinh lưu thông toàn quốc, toàn thế giới, không có cải thiện đời sống của mình. Đây là làm tấm gương cho chúng ta. Bố thí trì giới, tuân thủ pháp luật, tuân thủ nề nếp, giữ trọn bổn phận của chính mình. Trích lục từ Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 224.